Chương 5. Vương quốc của tương lai. Sáng hôm sau, Ti Tiêu và Mi Tiêu thức dậy, cảm thấy rất vui vẻ. Với sự vô tư trẻ con, chúng đã quên mất nỗi thất vọng của mình. Ti Tiêu rất tự hào với những lời khen ngợi của ánh sáng. Nàng có vẻ hạnh phúc, như thể nó đã mang về con chim xanh. Nàng vừa vuốt ve những lọn tóc xoăn của nó, vừa mỉm cười bảo: "Chị hoàn toàn hài lòng. Em là một cậu bé ngoan và can đảm đến độ chẳng bao lâu nữa em sẽ tìm được điều em đang tìm kiếm." Ti Tiêu không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nàng, nhưng nó rất sung sướng khi nghe nàng nói như vậy. Ngoài ra, ánh sáng đã hứa với nó rằng hôm nay nó không còn có gì phải sợ trong chuyến thám hiểm mới của họ. Trái lại, nó sẽ gặp hàng triệu triệu đứa trẻ con và chúng sẽ cho nó xem những thứ đồ chơi tuyệt vời nhất mà chưa có ai trên trái đất từng mơ tới. Nàng cũng bảo nó rằng lần này chỉ có nó và em nó cùng đi với nàng, còn tất cả những người khác sẽ nghỉ ngơi trong lúc họ lên đường. Đó là lý do vì sao vào khoảnh khắc chương sách của chúng ta mở ra, ba người bọn họ đã gặp nhau trong gian phòng mái xây ngầm của ngôi đền. Anh Sa nghĩ rằng nên cách ly các nguyên tố và các sự vật. Nàng biết nếu để cho họ tha hồ làm theo ý thích, họ có thể bỏ trốn và gặp phiền phức. Nàng không hề độc ác chút nào, vì gian phòng ngầm của ngôi đền thậm chí còn sáng và đáng yêu hơn những tầng trên không của các ngôi nhà của con người. Nhưng bạn không thể ra ngoài nếu nàng không cho phép. Chỉ một mình nàng có quyền năng mở rộng. Với một cái vẫy của chiếc đũa thần, một khe hở hẹp trên một bức tường bằng ngọc lục bảo ở cuối hành lang. Qua đó, bạn đi xuống một vài bậc thềm thủy tinh cho tới khi bạn tới một cửa hang. Tất cả đều xanh và trong suốt như một khu rừng khi ánh nắng quét qua những cành lá của nó. Thông thường, tòa đại sảnh này hoàn toàn trống rỗng. Nhưng hiện giờ, nó có đặt những chiếc trường kỷ và một cái bàn dài với đủ thứ loại trái cây, bánh, kem và rượu vang ngon lành mà những người hầu của ánh sáng vừa bày lên. Những người hầu của ánh sáng rất lạ lùng, họ luôn làm cho hai đứa bé bật cười vui vẻ. Với những chiếc áo dài bằng sa tanh trắng và những cái mũ đen có một ngọn lửa trên chõm mũ, trông họ giống như những cây nến đã thắp lên. Bà chủ của họ bảo họ đi ra và báo cho các con vật cùng các sự vật phải ngoan ngoãn và hỏi chúng xem chúng có thích vài cuốn sách hay trò chơi để giải trí hay không. Chúng trả lời với một tiếng cười rằng không có gì khiến cho chúng thích thú bằng việc ăn và ngủ, và chúng rất sung sướng được ở lại nơi đây. Dĩ nhiên, Tilo không chia sẻ quan điểm này. Tiếng nói của tim gã lớn hơn lòng tham hoặc sự lười nhác của gã, và đôi mắt đen to tướng của gã quay sang nhìn Ti Tiêu một cách gian nài. Cậu bé hẳn sẽ vui lòng cho gã đi cùng nếu ánh sáng không tuyệt đối ngăn cấm nó.
"Tôi không làm gì được,"
Ti Tiêu nói và hôn gã.
"Có vẻ như những con chó không được chấp nhận ở nơi chúng ta sắp đến đó."
Đột nhiên, Ti Lô nhảy cẳng lên vì sung sướng, gã vừa nảy ra một ý. Thật sự, gã chưa rời khỏi cuộc đời chó lâu lắm, nên vẫn chưa quên phần nào của nó, nhất là những rắc rối của gã. Rắc rối lớn nhất là gì? Không phải sợi dây xích hay sao? Những gì Ti Lô đã trải qua khi bị cột vào một cái vòng sắt thật là buồn thảm, và gã đã chịu đựng nỗi nhục nhã biết bao khi ông tiểu phu dắt gã vào làng và ngu xuẩn không thể tả, dắt gã đi trước mặt mọi người. Do đó đã tước mất khỏi gã niềm vui được chào hỏi bạn bè và ngửi những loại mùi có lợi cho gã ở mọi ngóc ngách và rãnh nước.
"Được," gã tự nhủ, "mình phải chịu đựng nỗi nhục đó thêm lần nữa để đi với vị thần bé nhỏ của mình."
Trung thành với những truyền thống của mình, dù đã mặc quần áo đẹp, gã vẫn giữ lại cái vòng cổ, nhưng không còn sợi xích. Phải làm gì bây giờ? Một lần nữa, gã thấy tuyệt vọng, rồi gã nhìn thấy nước đang nằm trên một chiếc trường kỷ và đang lơ đãng nghịch với những sợi san hô dài. Gã chạy tới gần nàng, cố tỏ ra hết sức đáng yêu, và sau khi thốt ra hàng đống lời ngợi ca nàng, gã cầu xin nàng cho gã mượn sợi dây dài nhất của nàng. Nàng đang vui vẻ nên không chỉ thực hiện điều gã cầu xin mà còn tử tế cột đầu của sợi san hô vào vòng cổ của gã.
Tilo hân hoan quay lại với chủ mình, trao cho thằng bé sợi xích tạm thời này và quỳ xuống nói.
Cứ đưa tôi đi cùng cậu như thế này, vì thằng bé nhỏ của tôi. Mọi người không bao giờ nói lời nào với một con chó tội nghiệp khi nó đang bị cột xích.
Ai chà, thậm chí như thế này, anh cũng không thể đi được. Ánh sáng nói, rất xúc động với sự tự hy sinh đó, và để xoa dịu gã, nàng bảo rằng định mệnh sẽ sớm tạo ra một cuộc thử thách cho bọn trẻ. Mà trong đó, sự hỗ trợ của gã sẽ rất có ích. Trong lúc nói, nàng chạm vào bức tường ngọc lục bảo. Nó mở ra cho nàng và hai đứa bé đi qua. Cổ xe ngựa của nàng đang chờ ở ngoài lối vào của ngôi đền. Nó là một khối ngọc bích xinh đẹp, bên trong giác vàng. Cả bọn ngồi vào chỗ và hai con chim trắng to lớn đã được thắng cương vào cổ xe, ngay lập tức cất cánh bay qua những đám mây. Cổ xe đi rất nhanh và họ ở trên đường không lâu lắm, khiến hai đứa bé đang thưởng thức chuyến đi và cười sung sướng thấy tiếc quá chừng. Nhưng có những điều ngạc nhiên kỳ lạ hơn nhiều đang chờ đợi chúng. Những đám mây quanh chúng tan đi, và đột nhiên chúng nhận ra mình đang ở trong một cung điện màu xanh trời sáng chói. Ở đây thứ gì cũng có màu xanh trời. Ánh sáng, những phiến đá lát đường, những chiếc cột, những mái dòm, mọi thứ cho tới các đồ vật nhỏ nhất đều xanh một màu xanh thẫm như chốn thần tiên. Không thể nhìn thấy đầu kia của cung điện, những đôi mắt bị lạc mất trong những khung cảnh màu xanh ngọc bích vô tận. Mọi thứ thật đáng yêu làm sao? Thì Tiêu nói vẫn chưa hết sức kinh ngạc. Ôi trời, đẹp quá! Chúng ta đang ở đâu vậy?
Chúng ta đang ở trong vương quốc của tương lai. Ánh sáng nói.
Giữa những đứa bé chưa chào đời, vì viên kim cương cho phép chúng ta nhìn một cách rõ ràng khi khu vực bị che giấu khỏi mắt con người. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy con chim xanh ở đây. Nhìn kìa! Hãy nhìn những đứa bé đang chạy tới kìa.
Từ mọi phía, từng đám trẻ con mặc toàn quần áo màu xanh trời xuất hiện. Chúng có mái tóc xinh đẹp màu đen, quạt vàng ống, và đứa bé nào cũng cực kỳ xinh xắn. Chúng vui vẻ reo lên.
Trẻ con đang sống, hãy tới nhìn hai đứa trẻ đang sống kìa. Sao chúng lại gọi bọn em là trẻ con đang sống?
Tì Tiều hỏi ánh sáng.
Đó là vì bản thân chúng chưa được sống. Chúng đang chờ giờ khắc chào đời, vì đây là nơi mà tất cả trẻ con đến trước khi chúng được sinh ra trên quả đất. Khi những người cha và những người mẹ muốn có con, những cánh cửa to mà các em thấy đằng kia kìa, ở phía sau, sẽ mở ra và các em bé sẽ đi xuống.
Có nhiều trẻ con quá à, có nhiều trẻ con quá.
Thì Tiều kêu lên.
Còn nhiều nữa em à,
ánh sáng nói.
Không ai đếm nổi chúng, nhưng hãy đi xa thêm chút nữa, các em sẽ thấy nhiều điều khác.
Tì Tiêu làm theo lời nàng và tìm lối đi qua, nhưng nó di chuyển một cách khó khăn vì cả một đám đông trẻ con mặc đồ xanh đã bu quanh họ. Cuối cùng, nhờ bước lên một bậc thềm, người bạn nhỏ của chúng ta có thể nhìn qua vô số những cái đầu lố nhố và trông thấy điều đang diễn ra trong khắp tòa đại sảnh. Nó cực kỳ lạ thường. Tì Tiều chưa bao giờ mơ tới một chuyện gì giống như thế này. Nó nhảy múa với niềm vui, và Mi Tiêu đang bám theo nó cũng nhón chân lên để nhìn, rồi vỗ tay kêu lên kinh ngạc. Xung quanh là hàng triệu triệu đứa bé mặc đồ xanh. Một số đang chơi đùa, số khác đi lại, số khác nữa đang trò chuyện hay suy nghĩ. Nhiều đứa đang ngủ, nhiều đứa khác đang làm việc, và những công cụ, đồ nghề, những cỗ máy mà chúng đang lắp ráp, những loài cây, những loài hoa và quả mà chúng đang trồng hay đang thu hoạch đều có cùng một màu xanh rực rỡ siêu nhiên như màu sắc chung của cung điện. Giữa đám trẻ con có những người cao lớn đang đi lại. Họ cũng mặc quần áo màu xanh, rất xinh đẹp và trông giống như những thiên thần. Họ tới gần ánh sáng, mỉm cười và dịu dàng đẩy những đứa bé mặc đồ xanh sang một bên. Chúng lặng lẽ quay trở lại với việc chúng đang làm. Dù vẫn quan sát những người bạn của chúng ta với đôi mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, một đứa trong số chúng vẫn ở lại. Đứa cạnh Tì Tiêu. Nó rất bé. Từ bên dưới chiếc áo dài bằng lụa màu xanh trời ló ra hai bàn chân trần hồng hồng. Nó đăm đăm nhìn cậu bé đang sống với vẻ tò mò. Và nó tới gần Tì Tiêu như thể quên mất bản thân mình.
Em nói chuyện với nó được không?
Tì Tiêu hỏi nửa vui mừng nửa sợ sệt.
Tất nhiên, ánh sáng nói,
Em phải kết bạn, chị sẽ để hai em lại, các em sẽ thoải mái hơn khi ở một mình.
Nói xong, nàng cất bước và bỏ lại hai đứa bé mặt đối mặt với nhau. Mỉm cười e thẹn, đột ngột chúng bắt đầu nói chuyện.
Chào cậu!
Tì Tiểu nói, chỉ tay ra cho đứa bé kia. Nhưng đứa bé không hiểu điều đó nghĩa là gì và chỉ đứng yên.
Đó là gì vậy?
Tì Tiểu hỏi tiếp, sờ vào chiếc áo màu xanh của đứa bé. Đứa bé đang mãi mê với điều nó đang nhìn, không trả lời. Nhưng nghiêm trang đưa ngón tay sờ vào cái mũi của Ti Tiêu.
Còn cái đó.
Nó nói ngọng nghịu.
Cái đó. Đó là mũ của tớ.
Ti Tiêu nói.
Đằng ấy không có mũ sao? Không, nó để làm gì?
Đứa bé hỏi.
Nó dùng để chào. Ti Tiêu đáp. Và khi trời lạnh... Khi trời lạnh nghĩa là gì?
Đứa bé hỏi.
Khi đằng ấy rung lên như vậy nè.
Thì Tiêu đáp.
Dạ, khi đằng ấy làm như thế này với hai cánh tay của mình nè.
Đó khoanh hai cánh tay ngang ngực.
Trên trái đất có lạnh không?
Đứa bé hỏi.
Có chứ. Đôi khi vào mùa đông khi không có lửa. Vì sao không có lửa?
Vì nó đắt tiền và phải tốn tiền để mua củi đốt. Đứa bé lại nhìn Ti Tiêu như thể nó không hiểu một từ nào mà Ti Tiêu nói. Và tới lượt Ti Tiêu ngạc nhiên. Rõ ràng là nó không biết gì về những chuyện bình thường nhất hàng ngày. Nhân vật chính của chúng ta suy nghĩ. Trong lúc đứa bé nhìn cậu bé đang sống, kẻ biết hết mọi điều với lòng kính trọng. Rồi nó hỏi Ti Tiêu tiền là gì?
Sao? Đó là thứ mà đằng ấy dùng để trả.
Ti Tiêu nói, không buồn giải thích thêm. Đứa bé nghiêm trang. Dĩ nhiên là nó không hiểu. Làm sao nó có thể biết một đứa nhỏ sống trên một thiên đường như thế này, nơi những ước muốn nhỏ nhoi nhất của nó luôn được ban cho trước khi nó biết cách dùng từ để diễn tả ra.
Đằng ấy mấy tuổi rồi?
Ti Tiêu hỏi, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tớ sắp được sinh ra.
Đứa bé nói.
Tớ sẽ chào đời trong 12 năm nữa. Được chào đời thật tuyệt, phải không?
Ồ, phải. Ti Tiêu kêu lên, không hề nghĩ ngợi.
Nó rất vui đó.
Nhưng nó thấy rất mất mặt khi đứa bé hỏi nó đã xoay sở bằng cách nào. Lòng kiên nhẫn của nó không cho phép nó không biết bất cứ điều gì trước mặt một đứa bé khác. Và thật buồn cười khi thấy nó với hai tay đút vào túi, hai chân đứng dạn ra, mặt hết lên trời và bày tỏ thái độ của một người đàn ông không vội vàng trả lời. Cuối cùng, nó trả lời với một cái nhún vai.
Nói thật tình, tớ không thể nhớ nó cách đây quá lâu rồi. Họ bảo nó rất tuyệt vời, trái đất và những người đang sống đó.
Đứa bé nhận xét.
Nó không tệ.
Ti Tiêu nói.
Có những chim chóc nè, bánh, đồ chơi, một số người, tất cả mọi thứ, nhưng những ai không có gì có thể nhìn của người khác.
Suy nghĩ này cho chúng ta thấy rõ toàn bộ tính cách của anh bạn nhỏ của chúng ta. Nó tự hào có xu hướng khá kiêu ngạo, nhưng nó không bao giờ ganh tị, và bản tính rộng rãi của nó bù đắp lại sự nghèo nàn bằng cách cho phép nó tận hưởng sự may mắn của những đứa bé khác. Hai đứa bé nói thêm nhiều chuyện khác, nhưng sẽ mất rất nhiều thời giờ để kể cho bạn nghe tất cả những gì chúng nói, vì đôi khi những gì chúng nói chỉ thú vị đối với chúng. Một lúc sau, ánh sáng vẫn quan sát chúng từ xa, vội vã tới gần chúng với vẻ hơi lo lắng. Ti Tiêu đang khóc. Những giọt lệ lớn lăn xuống má nó và rơi trên chiếc áo khoác xinh đẹp. Nàng hiểu rằng nó đang nói về bà nó, và không thể kềm nước mắt với ý nghĩ về tình yêu mà nó đã đánh mất. Nó đang quay đầu đi để che giấu những cảm xúc của mình, nhưng đứa bé tò mò vẫn tiếp tục hỏi han nó.
Các ông bà các chết không? Chết nghĩa là gì vậy?
Vào một tối nào đó họ đi xa và không trở về nữa.
Ông bà của đàn ấy đã đi xa rồi hả?
Phải,
Ti Tiêu nói.
Bà rất tốt với tớ.
Thế là với mấy từ này, đứa bé tội nghiệp lại bắt đầu khóc. Đứa bé mặc đồ xanh chưa bao giờ nhìn thấy một người khóc. Nó sống trong một thế giới nơi nỗi đau khổ không tồn tại. Nó rất đổi ngạc nhiên và nó kêu lên.
Mắt đằng ấy làm sao vậy? Chúng đang tạo ra ngọc trai hả?
Với nó, những giọt nước mắt đó là những thứ thật kỳ diệu.
Không, đó không phải ngọc trai.
Tiêu Tiêu ngượng ngùng đáp.
Vậy thì nó là gì hả?
Nhưng anh bạn tội nghiệp của chúng ta không chấp nhận việc bị người khác xem mình là đồ yếu đuối. Nó lúng túng chùi mắt và nhìn vào màu xanh chói chang của cung điện. Đứa bé rắc rối vẫn khẳng khăng.
Cái thứ đang rơi xuống đó là gì vậy? Chả có gì, chỉ là chút xíu nước.
Tiêu Tiêu nói mất kiên nhẫn, hy vọng cắt ngang lời giải thích. Nhưng không ăn thua, đứa bé rất ngoan cố, đã đưa ngón tay chạm vào má của Tiêu Tiêu và hỏi với giọng tò mò.
Nó chảy ra từ mắt phải không? Phải, đôi khi người ta khóc mà. Khóc là gì?
Đứa bé hỏi.
Tớ không khóc.
Tiêu Tiêu kiêu hãnh nói.
Đó là do lỗi của màu xanh, nhưng nếu tớ khóc thì cũng giống vậy đó. Đàn ấy có thường khóc trên trái đất không? Những đứa bé trai thì không, nhưng những bé gái thì có. Ở đây, đàn ấy không khóc à? Không, tớ không biết khóc là thế nào. Đàn ấy sẽ học.
Vào lúc đó, một cơn gió lớn khiến nó quay đầu lại, và nó nhìn thấy ở cách nó vài bước một cỗ máy lớn mà thoạt nhiên nó không chú ý tới vì nó đang tập trung vào đứa bé. Đó là một vật to lớn và kỳ diệu, nhưng tôi không thể nói cho bạn biết tên của nó vì những phát minh tại vương quốc của tương lai sẽ không được con người đặt tên cho tới khi nó tới trái đất. Tôi nghĩ có thể nói rằng khi Tiêu Tiêu nhìn nó, nghĩ rằng đôi cánh màu xanh trời to lớn đang quay vù vù rất nhanh trước mắt mình, trông giống như những chiếc cối xay gió ở vùng quê trên trái đất. Và rằng nếu nó tìm được con chim xanh, hẳn là đôi cánh của nó không thể thanh tú, xinh xắn hay chói lọi hơn thế được. Lòng đầy ngưỡng mộ, nó hỏi người bạn mới những thứ đó là gì.
Những cái đó hả?
Đứa bé nói.
Đó là phát minh mà tớ sẽ làm trên trái đất.
Và khi nhìn thấy Tiêu Tiêu mở to mắt nhìn chồng chọc, nó nói thêm.
Khi tớ tới trái đất, tớ sẽ phát minh mọi thứ mang lại hạnh phúc. Đằng ấy có muốn nhìn thấy nó không? Nó ở đằng kia kìa, giữa hai cái cột á.
Tiêu Tiêu quay lại nhìn, nhưng ngay lúc đó, tất cả bọn trẻ con ào tới nó, hét lên.
Không không, tới nhìn của tớ đi. Không, của tớ đẹp hơn nè. Của tớ mới đẹp phát minh kỳ diệu nè. Của tớ làm bằng đường nè. Không không, của cậu ấy không tốt. Tớ mang tới ánh sáng mà không ai biết nè.
Dạ, vừa nói, đứa bé cuối cùng vừa tự thắp sáng cho nó, hoàn toàn với một ngọn lửa lạ kỳ. Giữa những tiếng reo hò vui vẻ, đứa bé đang sống bị lôi tới những phân xưởng xanh, nơi mỗi nhà phát minh tí hon đang chế tạo cỗ máy của mình. Đó là cả một khối lớn màu xanh những chiếc đĩa, những cái rồng rọc và dây đai, bánh đà, bánh khởi động, bánh răng, đủ mọi loại bánh xe để đẩy mọi máy móc lướt trên mặt đất hay bắn giọt lên trần nhà. Những đứa bé mặc đồ xanh khác đang mở những tấm bản đồ và kế hoạch, hoặc mở những cuốn sách to đùng ra, hoặc tháo vải che trên những pho tượng màu xanh xuống, hoặc mang ra những bông hoa khổng lồ và những thứ trái cây bự kết xù trông như làm bằng ngọc bích và ngọc lam. Hai người bạn nhỏ của chúng ta đứng, mồm há hốc, tai vỗ vào nhau. Chúng nghĩ chúng đang ở trên thiên đường. Mithil khom xuống nhìn một bông hoa lớn và cười vào cái đài hoa đang trùm lên đầu nó, như một cái mũ trùm bằng lụa xanh. Một đứa bé xinh xắn với mái tóc đen và đôi mắt suy tư đứng dịnh vào cái cuốn hoa và tự hào nói:
tất cả những cây hoa đều sẽ mọc như thế này khi tớ tới trái đất. Chừng nào vậy?
Tiêu Tiêu hỏi.
15 năm 4 tháng và 9 ngày nữa.
Kế tiếp, hai đứa bé mặc đồ xanh tới, người cong lại dưới sức nặng của một cái sào trên mốc một chùm nho với mỡ quả lớn hơn một quả lê.
Một chùm lê!
Tiêu Tiêu kêu lên.
Không, chúng là quả nho.
Đứa bé nói.
Tất cả chúng sẽ như thế khi tớ 30 tuổi. Tớ đã tìm được cách rồi.
Tiêu Tiêu rất muốn nếm thử chúng.
Nhưng một đứa bé khác đi tới, gần như khuất dạng sau một cái giỏ mà một trong những người lớn đang giúp nó mang tới. Mái tóc sáng và gương mặt hồng hào với một nụ cười của nó ló ra sau những chiếc lá trên cái giỏ đang bằng sợi liễu gai.
Nhìn nè!
Nó nói.
Hãy nhìn những quả táo của tớ nè!
Nhưng chúng là dưa mà!
Tiêu Tiêu nói.
Không không không!
Đứa bé nói.
Chúng là táo của tớ đó! Tất cả chúng sẽ như thế này khi tớ sống. Tớ đã khám phá được tiến trình rồi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ xong việc nếu cứ cố miêu tả cho các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi tất cả những thứ tuyệt diệu và không tài nào tin nổi đang xuất hiện trước mắt nhân vật chính của chúng ta.
Nhưng đột nhiên một tràng cười rộ vang lên khắp sảnh đường. Một đứa bé vừa nói về vị vua của chính hành tinh và Ti Tiêu rất bối rối và lúng túng nhìn quanh tứ phía. Tất cả những gương mặt rạng rỡ với những nụ cười đều quay về một điểm mà Ti Tiêu không thể nhìn thấy. Mọi ngón tay đều chỉ về một hướng, nhưng người bạn của chúng ta nhìn một cách vô ích. Chúng vừa nói về một vị vua, nó tìm kiếm một chiếc ngai vàng. Trên có một người cao lớn, đầy phẩm giá đang ngồi, tay cầm một cây dương trượng bằng vàng.
Ở đằng kia, thấp xuống, phía sau đằng đó, phía sau đó.
Hàng ngàn giọng nói cùng cất lên một lúc.
Nhưng nhà vua đâu?
Ti Tiêu và Bi Tiêu lặp lại vô cùng thích thú. Thế rồi đột nhiên, một giọng nói to hơn và nghiêm trang hơn nổi lên trên tiếng thì thầm trong trẻo của những đứa bé khác.
Ta ở đây!
Nó nói một cách tự hào. Đồng thời, Ti Tiêu phát hiện ra một em bé mũm mĩm mà nó không để ý tới vì nó nhỏ bé nhất và lúc đó đã tách ra xa. Ngồi ở chân một cây cột với thái độ thờ ơ, có vẻ như chăm chú suy tư. Vị vua nhỏ bé là người duy nhất không thèm chú ý tới hai đứa bé đang sống. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh của nó cũng xanh như cung điện, đang theo đuổi những giấc mơ vô tận. Bàn tay phải của nó đỡ lấy mái đầu, đã nặng trĩu vì suy tư. Cái áo ngắn của nó để lộ hai đầu gối mũm mĩm và một cái viên miệng vàng nằm trên mái tóc vàng ống của nó. Khi kêu lên,
ta ở đây,
em bé này đứng lên từ cái bậc thềm đó đang ngồi và cố trèo lên một bước, nhưng nó vẫn còn lúng túng đến nỗi nó mất thăng bằng và té úp mặt xuống. Lần này, nó bò trên cả bốn chân tay, rồi giãn hai chân ra. Nó đứng lên và nhìn Ti Tiêu từ đầu tới chân.
Đằng ấy không to lớn cho lắm,
Ti Tiêu nói cố hết sức để không bật cười.
Ta sẽ làm những điều vĩ đại khi ta lớn.
Nhà vua bẻ lại với một giọng không chấp nhận bất cứ lời đáp trả nào.
Vậy đằng ấy sẽ làm gì?
Ti Tiêu hỏi.
Ta sẽ thành lập liên minh các hành tinh trong Thái Dương Hệ.
Nhà vua nói với giọng rất khoa trương. Người bạn của chúng ta bị gây ấn tượng đến độ nó không tìm ra lời nào để nói. Và nhà vua nói tiếp.
Cả mọi hành tinh sẽ thuộc về ta, ngoại trừ sao Thiên Dương, sao Thổ và sao Hải Dương. Mấy sao này ở xa quá.
Nói xong, nó chập chững bước xuống bậc thềm trở lại và quay về thái độ ban đầu, cho thấy nó đã nói hết những điều muốn nói. Ti Tiêu để cho nó mặc tình trầm tư mặc tưởng. Nó nồng nóng biết càng nhiều đứa bé càng tốt. Nó được giới thiệu với kẻ phát hiện ra một mặt trời mới, nhà phát minh của một niềm vui mới. Vị anh hùng sẽ quét sạch mọi bất công của trái đất và một kẻ hợm mình sẽ thống trị trái đất. Có nhiều đứa trẻ như thế đến nỗi sẽ mất rất nhiều ngày mới kể hết tên của chúng. Khi người bạn của chúng ta đã khá mệt và bắt đầu thấy chán, thì đột nhiên sự chú ý của nó lại nổi lên khi nó nghe thấy giọng của một đứa bé gọi.
Ti Tiêu, anh khỏe không? Ti Tiêu, anh khỏe không?
Một đứa bé mặc đồ xanh chạy tới từ phía sau đại sảnh. Băng qua đám đông, nó trắng trẻo, có đôi mắt sáng và trông rất giống Mi Tiêu.
Sao đằng ấy biết tên của tớ?
Ti Tiêu hỏi.
Không có gì đáng ngạc nhiên đâu,
đứa bé nói.
Khi xét tới việc em sẽ là em trai của anh.
Lần này, hai đứa bé đang sống hoàn toàn kinh ngạc. Thật là một cuộc hội ngộ lạ lùng. Chắc chắn chúng phải kể lại cho mẹ nghe ngay khi chúng quay về. Mọi người ở nhà sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng lúc chúng đang ngẫm nghĩ, Đứa bé tiếp tục giải thích. Em sẽ tới với anh chị vào năm sau, vào ngày Palm Sunday, ngày chủ nhật trước lễ phục sinh đó.
Và nó đặt ra cho anh đó hàng ngàn câu hỏi. Ở nhà có thoải mái không? Thức ăn có ngon không? Cha có nghiêm khắc không? Và mẹ nữa.
Ồ, mẹ rất tốt nha.
Hai đứa bé đáp. Và tới lượt chúng hỏi lại nó. Nó sẽ làm gì trên trái đất? Nó sẽ mang theo thứ gì?
Em sẽ mang tới 3 chứng bệnh.
Đứa bé nói.
Bệnh tinh hồng nhiệt, ho gà và sởi.
Hả? Tất cả chỉ có thế thôi à?
Ti Tiêu kêu lên. Nó lắc đầu với nỗi thất vọng hiển nhiên. Trong khi đứa bé kia nói tiếp.
Sau đó em sẽ rời khỏi mọi người.
Thế thì chẳng đáng bỏ công tới đó.
Ti Tiêu nói rất bực mình.
Chúng ta không thể chọn lựa được.
Đứa em nói có vẻ hờn dỗi. Có lẽ chúng sẽ cãi nhau mà không đợi cho tới khi trở về trái đất nếu không bị tách rời một cách đột ngột bởi một bầy trẻ mặc đồ xanh đang vội vàng tới gặp ai đó. Trong lúc đó, có một tiếng ồn lớn như thể hàng ngàn cánh cửa vô hình đang được mở ra ở đầu kia đại sảnh.
Có chuyện gì vậy?
Ti Tiêu hỏi.
Đó là thời gian.
Một đứa bé đáp.
Ông ấy đang mở những cánh cửa.
Và sự phấn khích gia tăng ở mọi phía. Đám trẻ con rời khỏi cỗ máy và công việc của chúng. Những đứa đang ngủ thức dậy và mọi con mắt đều nôn nao quay sang cánh cửa bằng ngọc mắt mèo ở phía sau. Trong lúc mọi cái mồm cùng lặp lại một cái tên từ thời gian vang lên khắp mọi nơi và tiếng động bí ẩn vẫn tiếp diễn. Ti Tiêu muốn biết điều đó có nghĩa là gì chết đi được. Cuối cùng, nó tóm lấy vạt áo của một đứa bé để hỏi.
Buông tôi ra!
Đứa bé nói, tỏ ra khó chịu.
Tôi đang vội mà, hôm nay có thể tới lượt tớ. Bình minh đang mọc, đây là giờ khắc mà bọn trẻ con sẽ chào đời vào hôm nay đi xuống trái đất. Đằng ấy sẽ thấy thời gian đang kéo những cái then cửa kìa.
Thời gian là ai?
Ti Tiêu hỏi.
Một ông cụ tới và gọi tên những người sẽ lên đường.
Một đứa bé khác nói.
Ông ấy không tệ lắm, nhưng ông ấy không chịu lắng nghe gì cả. Chúng tớ cứ việc gian xin, nếu chưa đến lượt chúng tớ, ông ấy sẽ đẩy những đứa cố lùi lại. Buông tớ ra đi nè, có lẽ giờ đã tới lượt của tớ rồi nè.
Lúc này, ánh sáng đang vội vã đi tới những người bạn nhỏ của chúng ta với vẻ đầy cảnh giác. Chị đang tìm các em. Nàng nói, đi nhanh, không bao giờ được để cho thời gian phát hiện ra các em. Trong lúc nói, nàng tung tấm áo choàng trùm lên hai đứa bé và kéo chúng tới một góc sảnh, nơi họ có thể nhìn thấy mọi điều mà không bị phát hiện. Ti Tiêu rất vui khi được bảo vệ như thế. Lúc này, nó biết người sắp xuất hiện có một quyền năng lớn lao đến nỗi không một sức mạnh con người nào có thể cưỡng lại ông ta. Ông ta vừa là một vị thần, vừa là một yêu tinh. Ông ta ban tặng cuộc sống và ông ta ăn đó ngấu nghiến. Ông ta băng qua thế giới nhanh đến nỗi bạn không kịp nhìn thấy ông ta. Ông ta ăn mãi không ngừng. Ông ta tước đi bất cứ thứ gì ông ta chạm đến. Trong gia đình của Ti Tiêu, ông ta đã mang đi ông nội và bà nội, những đứa em trai, em gái và con sáu già. Ông ta không bận tâm tới điều ông ta đã mang đi. Những niềm vui và những nỗi buồn, những mùa đông và những mùa hè. Tất cả đều là những con cá mắc vào tấm lưới của ông ta. Vốn đã biết điều này, hai người bạn của chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy mọi người trong vương quốc của tương lai chạy thật nhanh để gặp ông ta.
Mình cho là ông ta không ăn bất cứ thứ gì ở đây.
Nó nghĩ. Ông ta kia rồi, những cánh cửa lớn chậm chạp quay trên bản lề. Có tiếng nhạc vang vẳng, đó là những âm thanh trên trái đất. Một làn ánh sáng đỏ và xanh lá thâm nhập vào đại sảnh. Và thời gian xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta là một cụ già rất cao và mảnh khảnh, và đến nỗi gương mặt nhăn nheo của ông ta toàn một màu xám ngát như bụi. Bộ râu trắng của ông ta kéo dài tới gối. Ông ta cầm trên tay một cái hái lớn và trên tay kia một cái đồng hồ cát. Sau lưng ông ta, cách một quãng xa, trên một biển cả, có màu bình minh, là một chiếc thuyền galê tuyệt đẹp bằng vàng yên cánh buồm trắng.
Những người tới giờ đã sẵn sàng chưa?
Thời gian hỏi. Khi nghe thấy thế, giọng của hàng ngàn đứa bé,
nghiêm trang và sâu thẳm như tiếng cộng đồng, như tiếng chuông bạc đáp lại.
Chúng tôi có mặt, chúng tôi có mặt, chúng tôi có mặt.
Và trong thoáng chốc, lũ trẻ mặc đồ xanh đã tụ họp đông đúc quanh ông cụ cao lớn. Ông ta đẩy chúng lùi lại và nói với giọng cộc lốc.
Mỗi lần một đứa. Một lần nữa, có quá nhiều người bọn bay hơn mức cần thiết. Bọn bay không thể lừa ta.
Ông ta dùng cái hái lên và đưa tay kéo cái áo choàng ra, chắn đường của những đứa trẻ hấp tấp đang cố luồn qua khỏi ông ta. Không đứa nào thoát khỏi đôi mắt cảnh giác của ông cụ kinh khủng này.
Chưa phải lượt của mày.
Ông ta nói với một đứa.
Mày sẽ chào đời vào ngày mai. Cả mày cũng vậy. Mày còn phải chờ 10 năm nữa. Một người linh mục thứ 13. Chỉ cần 12 người, không cần thêm. Thêm các bác sĩ hả? Đã có quá nhiều rồi. Trên trái đất họ đang cằn nhằn chuyện đó. Còn những kỹ sư đâu rồi? Họ cần một người trung thực. Chỉ một, như một hiện tượng.
Tiếp đó, một đứa bé tội nghiệp. Cho tới lúc đó vẫn bị đẩy ra sao, vừa ngượng ngùng tiến tới, vừa đút ngón tay cái. Trông nó xanh xao buồn bã và bước đi với những bước chân lảo đảo. Nó khốn khổ đến nỗi ngay cả thời gian cũng động lòng thương xót trong giây lát.
Là mày hả?
Ông ta cảm thán.
Có vẻ như mày là một kẻ rất ư khốn khổ.
Và vừa ngước mắt lên bầu trời với vẻ chán nản, ông ta vừa nói thêm.
Mày sẽ không sống lâu.
Và chuyển động tiếp diễn. Mỗi đứa bé khi bị từ chối quay lại công việc của mình với vẻ mặt thất vọng. Khi một đứa trong bọn được chấp nhận, những đứa khác nhìn nó với vẻ ganh tị. Thỉnh thoảng có một sự cố xảy ra khi vị anh hùng sẽ đấu tranh chống lại sự bất công từ chối không chịu đi. Nó bám vào các bạn mình. Đám này nói với thời gian.
Nó không muốn đi thưa ngài. Không không, tôi không muốn đi.
Thằng bé kêu to hết sức.
Tôi thà là không chào đời.
Cũng đúng thôi, Thi Tiêu suy nghĩ. Nó có đầy đủ lương tri và biết mọi chuyện trên trái đất sẽ ra sao. Vì mọi người luôn bị đánh đập mà không đáng phải chịu như thế. Và khi họ làm sai điều gì, bạn có thể chắc rằng sự trừng phạt sẽ rơi lên đầu những người bạn vô tội của họ. Mình không muốn ở vào vị trí của nó. Người bạn của chúng ta tự nhủ. Thà là mình đi săn lùng con chim xanh vào bất kỳ ngày nào còn hơn. Trong lúc đó, kẻ kiếm tìm công lý lên đường, khóc nức nở, bị ngài thời gian làm cho sợ hết hồn. Sự phấn khích lúc này lên tới cực điểm. Bọn trẻ con chạy quanh khắp sảnh. Những đứa sắp đi gói ghém các phát minh của chúng. Những đứa phải ở lại đưa ra cả ngàn yêu cầu.
Cậu sẽ viết thư cho tớ chứ?
Họ bảo không có được.
Cứ thử xem, cố lên. Nhớ thông báo ý tưởng cho tớ nha. Tạm biệt Jane, tạm biệt Pear. Cậu có quên thứ gì không?
Đừng đánh mất những ý tưởng của cậu.
Cô nói cho chúng tôi biết nó có tốt không nha.
Đủ rồi, đủ rồi.
Thời gian gầm lên, lắc lắc những chiếc chìa khóa to đùng và cái hái kinh khủng của ông ta.
Đủ rồi, kéo đeo lên.
Sau đó bọn trẻ con trèo vào chiếc thuyền có những tấm buồm lụa trắng. Chúng giãi tay chào những người bạn còn ở lại. Nhưng khi nhìn thấy trái đất ở đằng xa, chúng kêu to mừng rỡ.
Trái đất, tôi có thể nhìn thấy nó rồi. Nó thật là rực rỡ, nó thật là to lớn.
Và cùng lúc đó, như thể vọng lên từ đáy vực một bài ca cất lên, một bài ca xa xăm của niềm vui và kỳ vọng. Ánh sáng đang lắng nghe với một nụ cười. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Thi Tiêu và cúi xuống đó. Đó là bài ca của những bà mẹ đang đi ra để gặp chúng. Nàng nói. Ngay lúc đó, thời gian đã đóng mấy cánh cửa lại. Nhìn thấy những người bạn của chúng ta giọt tới bên họ một cách giận dữ, dữ chiếc hái vào họ.
Mau lên!
Ánh sáng nói.
Mau lên, cầm lấy con chim xanh, Thi Tiêu, và ra trước mặt chị cùng Mi Tiêu.
Đạt đặt vào tay thằng bé một con chim vẫn giấu bên dưới chiếc áo choàng và tỏa ra ánh sáng khắp người. Hai bàn tay trải rộng tấm khăn choàng chói lọi. Đạt chạy đi, bảo vệ hai đứa bé khỏi sự tấn công của thời gian. Theo cách này, họ băng qua nhiều căn phòng bích ngọc và lam ngọc. Nó đẹp tuyệt vời. Nhưng họ đang ở trong vương quốc tương lai, nơi thời gian là vị chủ nhân và họ phải chạy trốn khỏi cơn giận của ông ta. Mi Tiêu sợ chết khiếp, còn Ti Tiêu lo lắng quay lại nhìn ánh sáng.
Đừng sợ,
nàng nói. Chị là người duy nhất mà thời gian kính trọng từ thuở khai thiên lập địa. Chỉ cần lưu ý rằng em đang giữ con chim xanh, nó rất rực rỡ, nó hoàn toàn xanh. Ý nghĩ này khiến thằng bé thích thú. Nó cảm thấy con vật quý báu đang run rẩy trong đôi tai của nó. Nó không dám đè mạnh lên đôi cánh mềm ấm áp của con chim. Lần này, nó đã nắm giữ con chim xanh. Không gì có thể chạm vào nó, vì chính ánh sáng đã trao nó cho Ti Tiêu. Thật là một thắng lợi lớn khi nó quay trở về nhà. Nó bối rối với niềm hạnh phúc của mình đến nỗi hầu như không biết nó đang đi đâu. Niềm hân hoan của nó reo lên một tràng chiến thắng trong đầu, đến độ nó thấy choáng váng. Nó muốn điên lên vì tự hào, và niềm may mắn này khiến nó đánh mất sự điềm tĩnh và đầu óc tỉnh táo. Họ vừa băng qua ngưỡng cửa của cung điện, thì một cơn gió mạnh quét ngang qua lối vào đại sảnh, nhấc tấm khăn choàng của ánh sáng lên và để lộ hai đứa bé ra trước mắt của thời gian. Lúc này vẫn đang đuổi theo họ. Với một tiếng gầm gừ giận dữ, ông ta vung cái hái vào Ti Tiêu. Nó kêu thét lên, ánh sáng né khỏi cú tấn công và cánh cửa cung điện đóng lại sau lưng họ một tiếng ầm vang. Họ đã thoát. Nhưng, chao ơi! Ti Tiêu do quá hốt hoảng đã buông tay ra. Và giờ đây, với hai hàng nước mắt, nó nhìn thấy con chim của tương lai đang sải cánh bay trên đầu họ, hòa vào bầu trời màu ngọc bích với đôi cánh xanh biếc như mơ, nhẹ nhàng và trong suốt đến nỗi. Chẳng bao lâu sau, thằng bé không còn nhìn thấy gì nữa cả. Chương 6. Trong ngôi đền ánh sáng. Ti Tiêu đã tận hưởng niềm vui thú trong vương quốc của tương lai. Nó đã nhìn thấy những thứ tuyệt vời và hàng ngàn vạn người bạn trẻ con. Thế rồi, không phải chịu chút đau đớn hay rắc rối nào, đã ôm giữ con chim xanh trong tay trên con đường kỳ diệu nhất. Nó chưa bao giờ hình dung ra vật gì xinh đẹp hơn, xanh hơn hay rực rỡ hơn thế. Nó cảm thấy con chim xanh đang run rẩy tựa vào tim nó và đưa tay ôm lấy ngực. Như thể con chim vẫn còn ở đó. Chào ôi, nó đã biến mất như một giấc mơ. Ti Tiêu buồn bã nghĩ tới nỗi thất vọng mới nhất này trong lúc bước đi, tay trong tay với ánh sáng. Họ đã trở lại ngôi đền và đang đi vào những mái vòm nơi các con vật và các sự vật đang ở. Họ bắt gặp một cảnh tượng thật khó coi. Những kẻ xấu tính đã ăn uống nhiều đến độ sai khước và nằm lăn ra khắp sàn nhà. Bản thân Ti Lô đã đánh mất mọi phẩm cách của gã. Gã lăn xuống dưới bàn và đang ngái vang như một con cá heo. Bản năng của gã vẫn còn và âm thanh của cánh cửa khiến gã giỏng tay lên. Gã mở một mắt ra, nhưng mắt gã quá kèm nhèm vì sai xỉn và gã không nhận ra cậu chủ nhỏ của mình khi nhìn thấy nó. Gã lảo đảo đứng lên với một nỗ lực lớn lao, quay mòng mòng nhiều lần rồi lại nằm bẹp xuống sàn với một tiếng rên thỏa mãn. Bánh mì và những người khác cũng tệ không kém, và ngoại lệ duy nhất là mèo. Ả đang ngồi một cách duyên dáng trên một cái ghế dài bằng đá hoa và vàng, và dường như vô cùng tỉnh táo. Ả phong nhanh xuống đất và bước tới gần Ti Tiêu với một nụ cười. Tôi đang muốn gặp cậu, ả nói. Vì tôi rất là khốn khổ giữa tất cả những kẻ thô tục này. Đầu tiên họ uống hết cả rượu vang rồi bắt đầu la hét, hò hát và nhảy múa, cãi nhau rồi đánh nhau, gây ra tiếng ồn ầm ĩ đến nỗi tôi rất mừng khi rốt cuộc họ lăn quay ra ngủ. Hai đứa bé nồng nhiệt khen ngợi ả về cách cư xử tốt. Thực tình, điều này chẳng có gì hay ho cả, bởi vì ả không thể chịu nổi bất cứ thứ gì mạnh hơn sữa. Nhưng chúng ta thường hiếm khi được tưởng thưởng dù có quyền và xứng đáng, và đôi khi lại được tưởng thưởng dù không xứng đáng chút nào. Sau khi thấm thiết hồn hai đứa bé, mèo cầu xin ánh sáng một điều. Tôi đã trải qua một thời gian thật tệ hại. Ả thàn thở. Xin cho tôi ra ngoài một lúc, sẽ tốt cho tôi khi được ở yên một mình. Ánh sáng chấp thuận không chút nghi ngờ, và ngay lập tức mèo quấn chiếc áo choàng quanh mình, đội mũ lên đầu, kéo đôi ủng mềm lên trên gối, mở cửa ra và phóng dục vào rừng. Sau này chúng ta sẽ biết đâu là nơi mà Ti Lét xảo trá đang hớn hở tìm tới và âm mưu kinh khủng mà ả đang âm thầm xếp đặt là gì. Như mọi ngày, hai đứa trẻ ăn tối cùng với ánh sáng trong một căn phòng lớn khảm đầy kim cương. Những người hầu lăng xăng quanh họ, mỉm cười và mang lên những món ăn, bánh trái ngon lành. Sau bữa tối, hai người bạn nhỏ của chúng ta bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Chúng thấy buồn ngủ rất sớm sau những chuyến phiêu lưu. Và ánh sáng luôn tử tế và quan tâm tới việc tạo điều kiện cho chúng sinh hoạt theo thói quen trên trái đất, để không làm cho trái tim chúng tổn thương do phải thay đổi các thói quen. Nàng bố trí giường ngủ của chúng ở một góc cung điện, nơi có bóng tối trông giống như ban đêm đối với chúng. Chúng đi qua nhiều phòng để tới phòng ngủ của mình. Trước tiên, chúng phải đi qua mọi thứ ánh sáng mà con người đã biết cho tới những thứ ánh sáng mà con người chưa từng biết. Có những gian phòng lộng lẫy bằng đá hoa, soi sáng bởi những tia sáng trắng và mạnh đến nỗi hai đứa trẻ thấy chói cả mắt. Đó là ánh sáng của người giàu. Ánh sáng bảo Tì Tiêu, em thấy nó nguy hiểm thế nào rồi đó. Mọi người có nguy cơ bị mù khi sống quá nhiều trong thứ ánh sáng này. Nó không chừa chỗ nào cho bóng râm dịu mát và dễ chịu. Rồi nàng hối chúng dội lên để mắt chúng có thể nghỉ ngơi trong ánh sáng của người nghèo dịu nhẹ. Ở đây, đột nhiên hai đứa bé cảm thấy như chúng đang ở trong ngôi nhà nhỏ của cha mẹ chúng, nơi mọi thứ rất khiêm nhường và bình an. Làn ánh sáng nhợt nhạt rất trong trẻo, nhưng luôn nhấp nháy và sẵn sàng tắt liệm đi với một hơi thở nhẹ nhất. Kế đến, chúng tới ánh sáng đẹp đẽ của các nhà thơ mà chúng vô cùng thích thú vì nó có đủ màu sắc của cầu vồng. Và khi bạn đi ngang qua nó, bạn trông thấy những hình ảnh xinh đẹp, những bông hoa đáng yêu và những thứ đồ chơi tuyệt vời mà bạn không thể nắm giữ được. Cười vang sung sướng, hai đứa bé chạy theo những con chim và bướm. Nhưng mọi thứ nhòa đi ngay khi bị chạm vào.
Chà, em chưa bao giờ...
Tì Tiêu nói, thì nó thở hổn hển quay lại với ánh sáng.
Ánh sáng này hơn hẳn mọi thứ, em không thể hiểu nổi.
Em sẽ hiểu sao? Nàng đáp. Và nếu em hiểu đúng về nó, em sẽ nằm trong số rất ít người nhận biết con chim xanh khi nhìn thấy nó. Sau khi rời khỏi khu vực của các nhà thơ, hai người bạn của chúng ta tới chỗ ánh sáng của những người hiểu biết, nằm trên ranh giới giữa các thứ ánh sáng đã biết và chưa biết.
Chúng ta đi tiếp đi,
Tì Tiêu nói.
Chỗ này chán quá.
Nói thật tình, nó hơi sợ chút xíu, vì họ đang ở trong một dãy dài những mái vòm lạnh lẽo và kinh khủng. Luôn có những tia chớp lóe chói chang, và cứ mỗi lần lóe sáng, bạn lại nhìn thấy những thứ chưa có tên xuất hiện. Sau những mái vòm đó, họ tới chỗ các ánh sáng mà con người chưa biết, và Tì Tiêu, bất chấp cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mí mắt đó, không thể không ngưỡng mộ tòa đại sảnh với những cây cột tím ngắt và căn phòng có những tia sáng đỏ. Và màu tím của những cây cột là thứ màu tím thẫm, còn màu đỏ của những tia sáng thì là một màu đỏ nhạt đến nỗi hầu như không thể nhìn thấy thứ nào trong số chúng. Cuối cùng, họ tới một căn phòng có ánh sáng đen thuần nhất và êm dịu mà con người gọi là bóng tối vì mắt họ chưa thể nhìn xuyên qua nó. Và tại đây, hai đứa bé ngủ thiếp đi ngay lập tức trên hai cái giường mềm mại làm bằng những vần may